Bản nguyện của hành giả đại khái có hai: đạo và đời. Về đạo, có người nguyện cất chùa, bố thí, hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu, làm chưa tròn, đã đến giờ chết. Phải nghĩ rằng, chỉ tín tâm niệm Phật khi được vãng sinh sẽ làm vô lượng vô biên công đức. Còn bản nguyện chỉ là việc nhỏ, làm xong hay là chưa xong, không mấy quan hệ và chẳng có hại chi cả. Đấy là nói về gì? Về đạo. Còn về đời, hoặc có người vì nhiệm vụ gia đình chưa tròn, như cha mẹ suy già không ai chăm sóc, vợ con thơ dại thiếu chỗ tựa nương, hoặc có kẻ thiếu nợ chưa kịp trả, tâm nguyện chưa vẹn nên lòng chẳng yên. Phải nghĩ rằng lúc ta sắp chết, dù có lo hay không cũng chẳng làm sao được, chi bằng chuyên tâm niệm Phật khi đã được vãng sinh Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong. Tất cả kẻ oán người thân đều có thể cứu độ. Đây, ở đây tổ nói về bản nguyện cũng có lý của tổ. Chúng ta thấy tổ nói là bản nguyện có hai, một là đạo hay là đời. Đạo ví dụ những người xuất gia như các thầy nguyện xây ngôi chùa hoặc là nhiều ngôi chùa để là gì? Làm nơi tiếp tăng độ chúng hoằng pháp lợi sinh, gieo duyên với chúng sinh, với nhân dân biết đến Tam Bảo, biết đến Phật pháp, vân vân. Cho nên đấy là gì? Đấy là nguyện tốt hay nguyện xấu? Nguyện tốt. Nhưng mà ở đây tổ nói là gì? Nguyện làm chưa xong đã bị bệnh và phải chết, thì tổ nói rằng cũng đừng có gì, đừng có vướng bận, đừng có chấp trước là nguyện mình chưa xong, cho nên xin cố xin Phật là cho con khỏe lại, cho con gì xây nốt ngôi chùa, hay cho con quy nốt cho đạo tràng, vân vân này nọ kia ABC. Tổ nói là tùy duyên đi. Chùa xây chưa xong, nếu mà phải ra đi cũng gì thì cũng yên tâm nhẹ nhàng mà ra đi. Không có mợ thì chợ cũng đông. Kiểu không có mình thì người khác gì lại kế tiếp chủ trì và tiếp tục xây ngôi dựng lại ngôi chùa đó. Chứ họ cũng có bỏ đâu, và kể cả không có sư thì có gì? Có nhân dân tín đồ Phật tử, họ cũng sẽ tiếp tục họ làm cái việc đó. Vạn pháp như huyễn mà, có tức thì không, không không tức là có mà. Có không không chỉ là giả duyên, chỉ do nhân duyên giả cảnh đem đến mà thôi. Có sinh ắt phải có diệt, có tồn tại ắt sẽ phải có gì, có biến mất vậy. Cho nên cái việc xây chùa tiếp tăng độ chúng đã làm được thì tốt, mà làm chưa xong phải ra đi cũng gì, cũng vui vẻ. Xả báo an tường thị tịch quy tây, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, chớ để cho cái việc chấp trước vướng bận chùa cảnh tiếp tăng đội chúng nó làm mất đi cái bản nguyện cầu vãng sinh của chúng ta. Đó là ý tổ dạy là gì? Cứ nhất tâm mà niệm Phật, khi vãng sinh về Tây Phương rồi đầy đủ thần thông công đức, lúc đó thì muốn làm gì mà chẳng được. Muốn xây ngôi chùa ư? Chỉ cần khởi tâm một cái liền là đi khắp mười phương thế giới hộ trì chính pháp, giao giúp đỡ cho xây gì, không chỉ một ngôi chùa mà hàng gì trăm nghìn vạn ức cái triệu tỷ ngôi chùa khắp mười phương thế giới. Muốn tiếp tăng độ chúng thì chỉ cần gì khởi tâm muốn tiếp tăng độ chúng thì liền là có thể thì hiện ra gì muôn ức triệu tỷ thân hình khắp mười phương thế giới, để làm một bậc cao tăng, là một vị hòa thượng, là một bậc đạo cao đức trọng trí tuệ hơn người, để tiếp tăng độ chúng. Có phải lúc đó chẳng phải là gì làm được trọn vẹn ư? Cho nên chỉ lo là không được vãng sinh, chứ đừng có lo là không xây được chùa, không tiếp tăng độ chúng được. Đây là ý của tổ dạy là gì? đối với tất cả các việc hình tướng ở thế gian, thiện hay là gì, xuất thế gian hay là thiện của thế gian, xong hay chưa xong, cũng tùy duyên. Điều quan trọng nhất đối với hành giả, đó là tin sâu, nguyện thiết và một lòng niệm, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Mạng còn thì làm tiếp tục, làm chùa tô tượng đúc chuông, tiếp tăng đội chúng. Mạng hết thì nhẹ nhàng xả báo an tường, thảnh thảnh thơi thơi, theo sau gót Phật để vãng sinh cực lạc. Đấy là về người xuất gia tu hành. Còn về người tại gia tổ dạy là gì? Về đời đó thì hoặc là có nhiệm vụ gia đình, cha mẹ chưa làm tròn bổn phận cho con cái. Đó là con trai nó chưa lấy vợ mà con gái nó cũng chưa gả được chồng. Cho nên bố mẹ lúc nào cũng canh cánh bảo con thật là xấu hổ với tổ tiên, có lỗi với tổ tiên chưa làm tròn được nhiệm vụ của tổ tiên giao phó. Con trai con chưa lấy được vợ cho nó, con gái con chưa gả được chồng cho nó, nay mắc bạo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này. Khóc. Vừa nói đến đấy liền là gì? Khóc. Khổ. Uống nước cũng gì? Khóc. Kiểu thế. Uống nước cũng khóc vì tủi gì? Tủi thân. Nghĩ là mình chưa làm tròn trách nhiệm với ông bà, với tổ tiên. Cho nên nay nằm trên giường bệnh mà con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng cho nó, chưa làm tròn được trách nhiệm bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Cho nên trên thì xấu hổ với tổ tiên, dưới thì có lỗi với con cái. Cho nên là buồn, thương, sầu khổ, khóc thảm đêm ngày, khóc cho đến lúc gì? Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ khóc khóc, mà chết còn gì? Còn suy nghĩ hối hận mắt không nhắm được, khổ thân. Như thế có phải là từ mê vào chỗ mê không? Từ tối vào chỗ tối không các quý vị? Đúng thật, từ mê vào mê, từ tối lại tiếp tục vào chỗ tối. Trước khi lâm chung mà chúng ta đi ảo não buồn thương sầu khổ như thế, thì cánh cửa của ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh liền hiện ra trước gì? Trước mắt. Và vừa đứt hơi thở, cảnh giới của ba đường ác đạo hiện ra và chúng ta đi thần thức liền là chui vào đó. Đó gọi là từ tối lại càng vào chỗ tối hơn, từ khổ lại vào chỗ còn khổ hơn. Cho nên tổ dạy ở đây là gì? Lúc đó thì phải gì? Buông đi tất cả vạn pháp về tùy duyên. Ta đã đến thế giới này không biết bao nhiêu trăm nghìn vạn triệu tỷ ức đời kiếp rồi. Có những kiếp gì? Làm vua chúa quan lại. Có những kiếp làm trưởng giả. Có những kiếp làm tu sĩ. Có những kiếp làm học giả. Có những kiếp làm bậc tri thức. Nhưng cũng có những kiếp làm kẻ gì? Ăn xin, ăn cắp, lang thang đầu đường, xó chợ. Có những kiếp làm thân trâu bò, chó lợn để kéo cày trả nợ trong nhà cho người ta, mà vẫn bị người ta trả đạp, người ta giết hại. Có những kiếp gì? Khổ đau cùng cực ở trong A Tỳ địa ngục. Có những kiếp làm thân gì? Chư thiên hưởng lạc cùng cực. Nhưng rốt cuộc đến nay ta vẫn gì? Trắng hai bàn tay. Chi bằng nghe theo lời Phật, lời Tổ, lời Thầy khuyên, Thầy giảng, Thầy khuyến khích, động viên, buông đi tất cả để một lòng niệm, niệm Phật 10 câu, hoặc là niệm Phật từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, buông đi tất cả mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, lúc đó nó thều thào. Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó nó thều thế mà phải diễn tí. Lúc đó nó ốm là gì? Nó đau, nó khổ, nó mệt quá là gì? 6 câu niệm Phật cũng không phải là dễ đâu các quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. cố gắng đi, 10 câu khó đến đâu cũng cố gắng được 10 câu, 10 câu Phật hiệu. Niệm như thế thì Phật mới gì? Mới thương chứ. Cái lúc nó khỏe khoeo khoeo nó niệm được 1000 câu không bằng cái lúc ốm đau á, mà nó niệm được một gì? Một câu. Cho nên cái trường hợp này gì? Khá. Gọi là trường hợp này khá, biết là cải tà quy chính, biết là chuyển gì? Chuyển ác thành gì? Thành thiện. Con người này có thể đào tạo được, chuyển từ phàm thành thành thánh được. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mới gì? Phóng đại quang minh, liền hiện hóa thân, ở trên hư không hiện ra trước mắt, cười tươi và bảo rằng gì? Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân, các ngươi đang bệnh khổ mà phát tâm niệm Phật, quả thật gì là lành thay. Cho nên Ngài đưa cánh tay gì, cánh tay vàng muôn sắc theo cái thế gì, thế tiếp dẫn, hoặc là đưa xuống hoặc là đưa lên như thế này. Còn tay bên trái này thì Ngài liền là hóa hiện một bông sen là gì? Thả xuống cho chúng ta. Lúc đó chúng ta thì vừa Phật, thế là đứt hơi cả, păng một cái như là đứt gì? Đang hay lại đứt dây, dây đàn. Đàn kia tuy hết, nhưng hát cũng vừa gì? Vừa xong. Tức là gì? Thân ta tuy chết, nhưng A-di-đà Phật vừa hiện ra. Hiện ra rồi. Một bông sen ở trước mặt chúng ta rồi. Lúc đó là gì? A-di-đà Phật nhẹ nhàng là gì? Cố lết, cố lê, cố bò cũng phải bò lên. Bò lên được cái hoa sen ấy để... À, lúc đó xin thưa các quý vị, nó ở trong trung âm thân rồi, nó không phải lết, không phải bò nữa. Không phải lết, không phải bò nữa. Khi tấm thân vừa mất đi thân trung ngấm liền hiện ra, thấy A-di-đà Phật, thấy bông hoa sen thì liền là gì? Liền là mình muốn đứng, thì trang nghiêm đứng chắp tay trước gì? Đức Phật A-di-đà, đứng trên đài sen chắp tay. Mình muốn quỳ, thì liền là quỳ trang nghiêm trước Đức Phật A-di-đà chắp tay. Mình muốn gì? Tính tọa theo thế, liên hoa, gọi là kiết già phu tọa. Đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa, tâm vô sửa trước ấy, thì liền thấy mình ngồi, ngồi an tọa theo thế kiết già trên bông hoa sen, hoặc là để theo thế gì kiết già ngồi thiền, hoặc là ngồi kiết già chắp tay trước gì trước mặt Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và Đức Từ Phụ liền là cười tươi hớn hở, nét mặt rạng ngời, gật đầu khen gì, khen hay. Còn chúng ta thì ngay trong khoảng gì, khoảng sát na ấy, liền là theo sau gót Phật, thẳng bước về Tây. Về Tây phương rồi thì thân gá thai sen, từ nơi cửu phẩm liên hoa mà sinh ra. Đến khi đó rồi thì chẳng lo là gì, chẳng lo gì, chẳng làm chọn cái bổn phận làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái của mình ở thế gian. Lúc đó thành gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát rồi. Có thần thông công đức vô lượng vô biên. Muốn độ cho người thân á, lo gì chẳng độ được cho người thân. Muốn độ cho gia tiên á, cha mẹ á, thì lo gì chẳng á, độ được cho gia thiên cha mẹ. Lúc đó có thể tùy tâm thị hiện. Có thể lại dùng gì? Dùng các hóa thân để hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương để gì? Hoặc là người xuất gia, hoặc là người tại gia, hoặc là người tri thức, hoặc là người không tri thức nhưng mà một lòng niệm Phật để làm biểu pháp cho người thân chúng ta. Biết đâu tất cả các quý vị đây kiếp trước đều là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là chồng, là con, là cái, là lục thân quyến thuộc của Thầy. Biết đâu một kiếp nào đó Thầy đã được về Tây Phương dạo chơi rồi, cho nên kiếp này về đây để sách tiến chúng ta niệm Phật thì sao? Ai mà biết được. Lúc thì thể hiện là gì? Là một kẻ khổ sở, nghèo đói, ngu si, đần độn. Nhưng từ cái chỗ thì thể hiện nghèo khổ, gọi là ngu si, đần độn, đói khát đấy, mà vượt qua nó thì nó mới quý. Giống như sen ở trong gì? Trong bùn lầy tanh hôi á, mà vượt qua cái bùn lầy tanh hôi, nó nở ra cái nụ sen, rồi ra cái bông sen. Chúng ta nhìn sen á, như thế nó mới đẹp, nó mới quý. Như thế mới gọi là trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà trắng, hôi tanh mùi bùn. Đấy. Cho nên á, thế nó mới quý, biết đâu được. Có khi chính những cái gì, những cái thật thà, chân thành, chất phát từ cái gì, cái chỗ khổ cực mà vượt ra đó. Những lời nói của chúng tôi thì gây được thiện cảm với các quý vị, cho nên các quý vị tin, các quý vị theo, các vị tu, các vị phát tâm, các vị quy tam bảo, các vị làm đệ tử Phật, các vị niệm Phật để cùng cầu sinh Tây Phương. Và sau này biết đâu, trong số chúng ta ngồi đây được chiếm được gì? Già nửa là được vãng sinh ngay trong kiếp này. Còn tiếp theo những kiếp sau là gì? Lại được thân người và lại tu tiếp. Và một ngày nào đó cùng về Tây Phương với nhau, gặp nhau lúc đó có đầy đủ thần thông với nhau mới thấy rằng, à, hóa ra cái ông sư ấy, ông về ông báo cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Hóa ra kiếp trước mình làm cha, làm mẹ ông ấy, làm anh chị ông ấy, thậm chí làm vợ con ông ấy, làm người thân ông ấy. Cho nên nay ông ấy muốn gì? Muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục và những công ơn lục thân quyến thuộc ông ấy, thì ông ấy về hiện làm. Hiện một kiếp là ông Đạo Thịnh, ông ấy báo hiếu mình. Biết đâu được, chỉ có sau này chúng ta có đầy đủ thần thông công đức, chúng ta mới biết được ai làm cái gì, ai làm cái gì. Còn bây giờ xin các quý vị hãy gì? Hãy nhớ cho thầy gì? Đích thực là một phàm phu tục tử, vô minh chướng trọng nghiệp dày, đến thế giới này bởi hai chữ gì? Nhân duyên. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng đừng có gì lo lắng, đừng có vướng bận là việc lo việc này chưa xong, cho nên nó không nhắm mắt xuôi tay đành. Bố mẹ mất chưa kịp thay áo, tức là chưa kịp sang cát gì, nay mình bạo bệnh nằm trên giường bệnh như thế này, chưa làm tròn bổn phận của đứa con, cho nên không muốn chết. Nhưng không muốn chết chúng ta có khỏi không, có không phải chết không? Không muốn chết nhưng cũng phải chết, cho nên chi bằng trước khi chết, thay bằng nhớ nhung, thay bằng ăn năn, thay bằng cứ dằn vặt trong tâm thức của mình bằng câu gì? Hãy niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, vãng sinh rồi con sẽ quay lại để trả ơn bố mẹ, trả ơn gia tiên, trả ơn tất cả những người có ân với mình. Giống như tôi hôm nay ngồi đây thì mục đích duy nhất đó là trả ơn các quý vị thôi, chẳng ngoài mục đích gì khác. Cái ân ít nhất cũng là gì? Từ cái tâm, từ hạt gạo, từ mỡ rau, cũng do các quý vị phát tâm cúng dường. Từ viên gạch xẻng cát ra túi xi, các vị phát tâm để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này, xây dựng lên cái ngôi, cái khu nhà khách, khu nhà tăng hay khu nhà ni hay tất tất cái nhà hội trường này, đều là do gì? Đàn na tín thí các quý vị phát tâm. Nhân dân thập phương các quý vị phát tâm. Chúng tôi nhờ cái tâm của các quý vị mới có chỗ để gửi gắm tấm thân này để tu nhân tích đức hành thiện. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu sửa thân tâm ba nghiệp của mình. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đem trả cái, chẳng phải là đem trả cái công gì? Cái công đức của đàn na tín thí các vị hay sao? Cho dù không phải là lục thân quyến thuộc trước đây đi chăng nữa, cũng là cái ân gì? ân đản na tín thí. Cho nên xin các quý vị hãy gì, hãy hoan hỷ tiếp nhận cho chúng tôi mỗi khi ốm đau bệnh tật ấy, chớ có ăn năn hối hận là mình chưa làm được trọn vẹn cái trách nhiệm của mình, mà hãy nghĩ đến lời chúng tôi nhắc nhở sách tiến, khuyên răn, động viên các quý vị là hãy thay bằng cái việc đó bằng cái câu gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật, hoặc rằng A Di Đà Đà Phật, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một các quý vị được vãng sinh Tây Phương bởi sự sách tiến khuyến hóa động viên chúng tôi, thì A Di Đà Phật cũng gọi là ghi điểm cho chúng tôi được một chút xíu. Cái thằng này cũng được đấy chứ, bảo nó về Sa Bà thế giới để mà tu nhân tích đức hành thiện, để mà tụng kinh niệm Phật tu hành làm biểu pháp cho đại chúng nói theo. Thằng này cũng được phết, đúng không? Cứ thỉnh thoảng nó lại thì lại dắt được một người, lại hướng dẫn, lại động viên được một người vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi một vị được vãng sinh thì sau này thì đều được thành Phật. Mỗi một vị Phật lại độ được cho vô lượng chúng sinh sẽ cùng được thành Phật. Cho nên thằng này thì cũng khá, cho nó thêm một điểm. Tích tiểu thành đa, nhiều vị vãng sinh thì đương nhiên là gì? Mỗi vị vãng sinh như chúng tôi được một điểm nhỏ thôi. Nhiều điểm nhỏ cộng lại nó sẽ thành gì? Thành một điểm lớn. Giống như giọt nước tuy nhỏ chảy dần dần cũng đầy cả một chum lớn. Cho nên tích tiểu thành đa. Bất cứ việc thiện nào đến thế giới này chúng ta có thể làm được thì cố gắng để mà làm, gọi là gieo duyên với chúng sinh vậy. Gieo cái hạt giống lành, hạt giống thiện, hạt giống bồ đề với chúng sinh vậy. Chứ mình mà tu tập cho riêng bản thân cá nhân mình, lên núi ẩn cư, làm cái lán cái cốc để tu thì nó cũng, đối với thầy nó cũng chẳng phải là việc khó, có thể làm được. Vì trước đây cũng đã từng nhập thất, cũng đã từng chống gậy lên núi để muốn ẩn cư rồi, mà cũng đã từng lên núi để một mình chống gậy lên tản viên ở trên đó với vắt với rắn rồi các quý vị. Đó, cũng chẳng có phải là không làm được việc đó. Nhưng bây giờ chắc Phật phân ngôi bổ sứ cho là gì? Dẫn dắt đạo tràng khuyến tấn hành giả, khuyên người niệm Phật. Các vị với chúng tôi là cũng có cái duyên gọi là nhiều đời nhiều kiếp, nói đúng hơn là cái duyên thầy trò, cái duyên bạn đạo với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tuy tôi không phải là người giỏi, không phải là người tài, không phải là người đức độ, không phải là người xuất chúng, nhưng các vị thích nghe, thích tin, thích theo và thích gì? Thích tu. Thế là thầy trò, anh em, huynh đệ cùng duyên với nhau, cùng bảo nhau, sách tiến nhau, động viên nhau để tu. Tu cho đến hơi thở cuối cùng vẫn giữ một câu gì? Nam mô A Di Đà Đà Phật.